Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 21 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 sẽ được khai mạc lúc 20 giờ ngày 21 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thu tiền xóa dịch vụ qua cầu treo Bến Oánh từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 để thực hiện quyết toán hợp đồng dự án BOT và thanh lý hợp đồng BOT, Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên, đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện tiếp quản lại hạ tầng công trình cầu treo Bến Oánh,
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho học sinh.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4, Đảng bộ xã Phúc Hà đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cho gần 200 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ xã, cán bộ công chức viên chức của xã, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể của các xóm trên địa bàn. Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí thường trực Đảng ủy xã truyền đạt 5 chuyên đề: báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025, những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Ngoài hội nghị tổ chức tập trung tại hội trường Ủy ban nhân dân xã, Đảng bộ xã còn tổ chức các hội nghị khác cho các trường hợp không tham gia được hội nghị tập trung để đảm bảo 100% đảng viên của Đảng bộ xã đều được nghiên cứu, học tập, nghị quyết.
Nhằm giáo dục truyền thống biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, sáng ngày 21 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương cùng đông đảo nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đến dự có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên có vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20, đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố năm 2012. Tại buổi lễ, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, các đại biểu và toàn thể bà con nhân dân tham dự lễ hội đã làm lễ dâng hương để cầu mong quốc thái dân an, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ hội Đình Hùng Vương được Ủy ban nhân dân phường Trương Vương tổ chức vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm tri ân công đức các vua hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trước đó, đoàn đại biểu gồm hàng trăm người thuộc các thành phần, lứa tuổi, học sinh, sinh viên và du khách thập phương đã cùng tham gia đoàn rước kiệu, bắt đầu từ đình Hùng Vương qua một số tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên, góp phần tạo nên không khí vui mừng, phấn khởi trong ngày quốc giỗ.
Trong khuôn khổ của chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 Thái Nguyên 2021, sáng 21 tháng 4, đoàn khảo sát tuyến điểm du lịch tỉnh Thái Nguyên đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Trước anh linh của các liệt sĩ, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên, đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam tại Ga Lu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 Thái Nguyên 2021 được khai mạc tối 21 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và được tổ chức đến ngày 23 tháng 4, gồm 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, từng là căn cứ địa cách mạng, nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh vùng Việt Bắc.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thu tiền dịch vụ qua cầu treo Biện Oánh từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 để thực hiện quyết toán hợp đồng dự án BOT và thanh lý hợp đồng BOT. Tối ngày 19 tháng 4, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, đơn vị được giao nhiệm vụ đã thực hiện tiếp quản lại hạ tầng công trình cầu treo Biện Oánh. Sáng ngày 20 tháng 4, Ban đã bố trí lực lượng điều tiết phương tiện lưu thông qua cầu. Bởi vậy, dù lượng phương tiện qua cầu trong buổi sáng rất đông, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc. Trước sự kiện này, người dân qua cầu ai cũng vui mừng phấn khởi. Cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố đã tiến hành việc tháo dỡ trạm thu phí, phát sạn cỏ, cắt tỉa cây xanh, tháo dỡ các công trình cây nới như mái tre, bảng, biển quảng cáo ở khu vực đầu cầu, đảm bảo đường lên cầu được thông thoáng. Cùng với đó, các công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã kéo đường dây điện, lắp đặt thêm 5 bóng đèn cao áp chiếu sáng khu vực hai đầu cầu, lắp đèn tín hiệu phục vụ người và phương tiện lưu thông qua cầu, lắp đặt gờ giảm tốc. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là đơn vị thực hiện triển khai tiêm vaccine AstraZeneca đầu tiên trong đợt 1. Trong đợt này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được phân bổ tiêm 1.340 liều vaccine phòng chống COVID-19, trong đó có 620 liều cho cán bộ của bệnh viện, còn lại là các đối tượng được ưu tiên như nhân viên y tế, thành viên ban chỉ đạo các cấp, nhân viên tham gia phòng chống dịch. Để công tác tiêm vaccine phòng chống COVID-19 diễn ra an toàn hiệu quả vào ngày 22 tháng 4, lãnh đạo bệnh viện đã khảo sát thực tế, lựa chọn khu vực tiêm thuận lợi, bố trí 3 bàn tiêm, khu vực tiếp nhận, khám sàng lọc, cũng như theo dõi sau tiêm, đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã có ban hành các cái quyết định về ban chỉ đạo tiêm, rồi là các cái thành viên ban chỉ đạo chuyên môn tham gia tiêm đợt này và tất cả những cái cán bộ mà trực tiếp thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 thì phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện mới được tham gia công tác tiêm chủng. Thứ hai nữa là về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chuẩn bị một cái địa điểm là cái hội trường B của bệnh viện phối hợp với lại khoa phẫu thuật tổng hình thẩm mỹ và đơn vị tiêm chủng thành một cái chu trình, một cái luồng công việc nó theo đáp ứng đủ yêu cầu của tiêm chủng. Thứ ba nữa là về công tác chuẩn bị cấp cứu, xử lý những cái trường hợp mà nếu không may mà có những cái phản ứng bất lợi sau tiêm thì cũng đã được chuẩn bị từ những cái phản ứng nhỏ đấy, nhẹ đấy, phản ứng nhẹ thì cũng đã được chuẩn bị là 2 cái phòng hậu phẫu của khoa phẫu thuật tổng hình thẩm mỹ và có đầy đủ các cái trang thiết bị cấp cứu, và đồng thời chúng tôi cũng bố trí một cái xe cấp cứu, xe cứu thương có cáng, có đầy đủ các cái phương tiện cấp cứu, và trong trường hợp phản vệ mà nó quá mạnh liệt ấy, còn mạnh ấy, thì sẽ phải đưa lên khoa hồi sức tích cực chống độc theo cái con đường riêng, tức là thang máy riêng có phân luồng, và đồng thời là trên khoa hồi sức tích cực chống độc chúng tôi cũng bố trí một cái phòng có 6 giường, có đầy đủ các cái phương tiện cấp cứu xử lý những trường hợp nếu mà không may có cái sốc phản vệ khi mà tiêm vaccine COVID-19.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với các phương án đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xây dựng, tin rằng việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19 sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi. Chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 12 được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá về miền đất, con người, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm du lịch độc đáo đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc tới du khách trong và ngoài nước. Qua đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, là cầu nối giúp các doanh nghiệp mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với cả nước. Vùng Việt Bắc nằm ở phía đông bắc của Việt Nam, là miền đất non xanh, nước biếc, sơn thủy hữu tình, con người mộc mạc, thân thiện, mến khách, được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp hùng vĩ. Việt Bắc từ lâu đã được du khách đánh giá là điểm đến thú vị với những địa danh nổi tiếng như công viên địa chất non nước Cao Bằng, cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, hồ Ba Bể, Bắc Cạn, núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, hồ núi Cốc, Thái Nguyên, hồ Na Hang, Tuyên Quang. Đến với Việt Bắc, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc như Tày, Nùng, Mông, Giao, Sán Diều, Sán Chay, Lô Lô, được thể hiện qua các lễ hội, văn hóa dân gian, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, chợ phiên vùng cao. Các dân tộc Việt Bắc đều giữ được những nét văn hóa truyền thống riêng có của mình, tạo nên bản sắc độc đáo có sức thu hút đối với du khách. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 4 với các hoạt động như khảo sát các tuyến điểm du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái nghỉ dưỡng tỉnh Thái Nguyên, tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, triển lãm ảnh giới thiệu quảng bá du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trình diễn trang phục dân tộc vùng Việt Bắc. Đặc biệt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức đón du khách và đại biểu khảo sát các tuyến điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, gồm di tích quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 91 năm, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải và vùng chè Tân Cương. Lễ khai mạc tổ chức lúc 20 giờ ngày 21 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chủ đề Sắc màu Việt Bắc với 13 màn hát múa ca ngợi vẻ đẹp quê hương con người Việt Bắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu với trên 200 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đến từ 6 tỉnh vùng Việt Bắc và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài truyền hình VTC, nối sóng trên đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó có hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có 3 hộ dân của xóm Mỏ Đá và 2 hộ dân ở xóm Núi Hột, xã Linh Sơn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Gồm 1. Hộ ông Mạc Trường Sinh, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9729 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 100 m2 đất ở nông thôn. Gia đình ông Sinh được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 568 triệu đồng. 2. Hộ ông Mạc Đĩnh Chí, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9728 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 101 m2 đất ở nông thôn. Gia đình ông Chí được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 486 triệu đồng. 3. Hộ bà Mạc Thị Hằng, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 9727 ngày 16 tháng 10 năm 2020 về việc thu hồi 99 m2 đất ở nông thôn. Trên đất có nhà 2 tầng mái bằng, hợp khối nhà 3 tầng mái tôn, hợp khối nhà 2 tầng mái bằng. Gia đình bà Hằng được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. 4. Hộ ông Nguyễn Minh Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 1049 ngày 3 tháng 2 năm 2021 về việc thu hồi 969,7 m2 đất nông nghiệp. Gia đình ông Tuấn được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 560 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Xuân Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 1050 ngày 3 tháng 2 năm 2021 về việc thu hồi 855,7 m2 đất nông nghiệp. Gia đình ông Hường được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền gần 330 triệu đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai các quyết định và mời 5 hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhiều lần, nhưng cả 5 hộ đều không nhận tiền với các lý do như giá bồi thường đất ở, đất nông nghiệp, giá bồi thường cây cối thấp, đề nghị được bồi thường hỗ trợ phần diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, đề nghị được giới thiệu quỹ đất tái định cư và giao đất tái định cư. Riêng hộ bà Mạc Thị Hằng có thêm lý do là giá bồi thường tài sản nhà thấp. Sau khi có ý kiến của 5 gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn mời các hộ gia đình đối thoại, giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động các hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng các hộ không nhất trí. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn trả lời đầy đủ các ý kiến đề nghị của 5 hộ gia đình trên, trong đó nêu rõ đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất ở, đất nông nghiệp. Giá bồi thường cây cối tài sản của các gia đình trên đã được áp dụng đúng các quy định hiện hành. 3 hộ bị thu hồi đất đều đủ điều kiện xét giao một ô đất ở tái định cư. Về nội dung đề nghị bồi thường phần diện tích đất tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, sau khi các hộ gia đình hoàn thiện các hồ sơ thu hồi đất và có văn bản xác định tính pháp lý về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đối với phần diện tích tăng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ trình bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị 5 hộ gia đình gồm ông Mạc Trường Sinh, Mạc Đĩnh Chí, bà Mạc Thị Hằng, ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Nguyễn Xuân Hường đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Nếu các hộ trên không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Badimex đã tích cực phối hợp với các nhà trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả việc giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.
Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền là một trong những điểm trường thường xuyên được chọn là nơi tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật, trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Với số lượng học sinh đông, gần 1.300 em và hầu hết các em đều có phương tiện di chuyển là xe máy hoặc xe đạp điện, nên việc tổ chức các buổi tuyên truyền về giao thông đường bộ càng trở nên có ý nghĩa. Em Đỗ Thị Trang, học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, chia sẻ.
Được các chú công an tuyên truyền và giáo dục chúng em về an toàn giao thông thì bọn em được thêm hiểu biết nhiều điều hơn về an toàn giao thông. Đối với các bạn thì các bạn cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui mừng khi mà nhà trường có thể tổ chức buổi tuyên truyền như vậy thì để các bạn có thể có thêm nhiều hiểu biết hơn để tuyên truyền với gia đình, những người xung quanh cách tham gia giao thông an toàn.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 75.000 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công tại 3 điểm trường, gồm Trung học Phổ thông Gang Thép, Trung học Phổ thông Ngô Quyền và Trung học cơ sở Chùa Hang 1. Tại mỗi chương trình, ngoài việc thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố, các em còn được hướng dẫn một vài nguyên tắc xử lý khi tham gia giao thông và ký cam kết thực hiện cuộc vận động 3-0 với ma túy. Công an thành phố Thái Nguyên còn tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ gắn với các câu hỏi liên quan và trả lời đúng có thưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên và học sinh. Dưới hình thức sân khấu hóa, các tiểu phẩm có chủ đề về an toàn giao thông do học sinh các trường tự biên tự diễn với nhiều thông điệp ý nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông. Trao đổi với chị Ngô Thị Thúy Hằng, phụ trách Honda Badimex được biết, hàng năm công ty đều xây dựng kế hoạch phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và các trường học trên địa bàn thành phố, triển khai các chương trình hướng dẫn học sinh lái xe an toàn và cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Ngoài ra, công ty còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa là mũ bảo hiểm và hàng trăm suất quà cho học sinh nhằm giúp học sinh các trường. Chị Hằng cho biết thêm.
Tôi cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị như là thành đoàn, các trường để tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật và nâng cao các cái kỹ năng lái xe an toàn đến toàn thể người dân cũng như là đến các đoàn viên thanh niên và các em học sinh tại các trường học để thông qua các chương trình thì cũng muốn nâng cao các kiến thức cho các em để các em qua đây các em sẽ nâng cao thêm các kiến thức về kỹ năng lái xe an toàn.
Thời gian qua, ngoài việc chỉ đạo các nhà trường duy trì, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông và tích cực chủ động thành lập đội thanh niên xung kích tuyên truyền với mục đích không chỉ tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ tại các khu vực cổng trường, Thành đoàn Thái Nguyên còn hỗ trợ các cơ sở đoàn, chi đoàn tổ chức các buổi giao lưu tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về an toàn giao thông, phổ biến kiến thức luật giao thông đường bộ dưới hình thức sân khấu hóa, v.v. Những hoạt động này đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia, qua đó góp phần giảm thiểu số tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thời gian qua, vẫn còn một bộ phận nhỏ đoàn viên thanh niên và nhân dân vi phạm pháp luật về giao thông như đua xe, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong cơ thể có nồng độ cồn, nên việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Có thể nói, việc phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ tại các trường học đã bước đầu đạt hiệu quả nhất định. Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình va chạm, tai nạn đối với học sinh trên địa bàn thành phố hầu như không có. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai tại nhiều trường học, nhất là đối với học sinh các trường trung học phổ thông, nhằm hướng tới mục tiêu đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, cam kết gương mẫu, xung kích thực hiện và vận động gia đình xã hội chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 108 đến câu hỏi 112.
Câu 108: Còn có những lưu ý gì nữa trong quá trình lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri? Trả lời: Trong quá trình nắm thông tin địa bàn, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của cử tri để lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, cán bộ thực hiện việc lập danh sách cần ghi chú rõ một số nội dung sau đây. Đối với cử tri là người đăng ký tham gia bỏ phiếu ở nơi tạm trú, cần ghi chú cụ thể thời điểm bắt đầu tạm trú tại địa bàn. Nếu đã tạm trú từ năm 2019 trở về trước thì chỉ cần ghi năm bắt đầu tạm trú. Nếu tạm trú từ năm 2020 trở về đây thì ghi rõ tháng năm bắt đầu đăng ký tạm trú để làm cơ sở xác định số cấp đại biểu Hội đồng Nhân dân mà cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì ghi chú rõ là người đang bị tạm giam, người đang bị tạm giữ hoặc người đang chấp hành biện pháp, ghi tên biện pháp xử lý hành chính. Đối với cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể trực tiếp đi bỏ phiếu, người đang bị cách ly y tế tập trung tại các cơ sở điều trị COVID-19 hoặc các địa điểm cách ly y tế tập trung khác và người đang bị cách ly y tế tại nhà để thực hiện phòng chống dịch bệnh thì cần ghi chú rõ để dự trù, có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến để những cử tri này được thực hiện quyền bầu cử. Đối với cử tri có tên trong danh sách nhưng đã được cấp giấy chứng nhận để tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì phải ghi chú rõ bỏ phiếu ở nơi khác. Cử tri là quân nhân trong danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân đã xin cấp giấy chứng nhận để tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú thì ghi chú rõ bỏ phiếu ở nơi cư trú để không tính vào tổng số cử tri ở đơn vị bầu cử nữa. Câu 109: Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được thực hiện như thế nào? Trả lời: Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi có cơ quan lập danh sách cử tri. Thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính như sau. Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 5 ngày. Ngay sau khi nhận được đơn khởi kiện, chánh án tòa án phân công một thẩm phán thụ lý ngay vụ án. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán được phân công thụ lý vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc đình chỉ vụ án và trả lại đơn kiện. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa xét xử. Bản án quyết định đình chỉ vụ án giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri có hiệu lực thi hành ngay. Đương sự không có quyền kháng cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân không có quyền kháng nghị. Tòa án phải gửi ngay bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án cho đương sự và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Câu 110: Cách thức ghi số thẻ cử tri theo danh sách cử tri. Trả lời: Căn cứ vào Nghị quyết số 41 NQ-HDBC-QG ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại mẫu số 11-HDBC và mẫu số 33-HDBC, thì trong danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu, họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình hoặc theo tổ chức đơn vị nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ví dụ bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, đơn vị vũ trang nhân dân. Trường hợp danh sách lập theo hộ gia đình thì tên chủ hộ xếp lên đầu. Các hộ xếp theo thứ tự từ đầu xóm đến cuối xóm ở nông thôn, từ đầu phố đến cuối phố ở thành thị hoặc theo một thứ tự thích hợp với đặc điểm của địa phương. Số thẻ cử tri được ghi theo số thứ tự của cử tri trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu tương ứng. Câu 111. Việc ghi họ và tên cử tri trên thẻ cử tri và danh sách cử tri bằng chữ in hoa hay chữ thường. Trả lời, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia không quy định cụ thể việc ghi họ và tên cử tri trên thẻ cử tri và danh sách cử tri bằng chữ in hoa hay in thường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế địa phương có thể hướng dẫn ghi họ và tên cử tri trong thẻ cử tri và danh sách cử tri bằng chữ in hoa hoặc chữ in thường, nhưng phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại Nghị quyết số 41 NQ-HDBCQG ngày 18 tháng 1 năm 2021. Câu 112. Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử? Trả lời. Người được giới thiệu ứng cử là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang hoặc người lao động tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc thành viên tiêu biểu của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, người của thôn, tổ dân phố bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và được các cơ quan tổ chức đơn vị hoặc thôn tổ dân phố. Đối với ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, lựa chọn theo thủ tục nhất định để giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Người tự ứng cử là người tự thấy mình có đủ tiêu chuẩn điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội hay đủ tiêu chuẩn điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, có nguyện vọng ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và đã hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 71 đến 76%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!